Năm 2003, gia đình con có dỡ nhà cũ và làm nhà mới. Khi dỡ nhà thì phát hiện một đôi rắn màu đen, to gần bằng cổ tay. Đội thợ xây đã bắt được một con và làm thịt. Kể từ đó gia đình con làm ăn chật vật, luôn bất hòa, đất đai thì bị hàng xóm mà cướp mất, vân vân. Gia đình con đã đi xem bói thì cô đồng bảo đường âm đang co kéo về cho con cháu mà chưa được. Bảo về ra đình, ra chùa, làm lễ thì sẽ ổn. Con nghe thầy giảng pháp và phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Do gia đình con chưa tin Phật nên con không thể tụng kinh ở ngôi nhà mới xây đó, mà chỉ tụng kinh ở nhà riêng khác rồi mang nước đến vẩy, nhưng vẫn chưa có chuyển biến. Kính mong thầy chỉ dạy cho con biết phải làm thế nào để hóa giải nghiệp này ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói gì? Dao sắc không gọt được chuôi. Ngồi thuyền mà chẳng cất nổi thuyền là như thế đó các quý vị. Đó chính là gì? Cái nghiệp chướng ở trong gia đình. Cái cộng nghiệp nó quá lớn, quá mạnh. Cho nên một mình chúng ta rất khó có thể chuyển được nghiệp cho cả gia đình là như thế. Phật Pháp tuy hay, tuy tốt, tuy vi diệu, tuy màu nhiệm, tuy chân chính, nhưng cũng chẳng thể độ được kẻ mê, chẳng thể độ được kẻ gì, kẻ vô duyên vậy. Phật cũng chẳng biết làm sao, huống chi là thầy. Cho nên thôi, qua đây thì thầy khuyên Phật tử này thôi, cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà niệm danh hiệu của Ngài mà hồi hướng. Mong chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho. Dần dần sẽ được tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Một ngày nào đó không xa có thể gì phát Bồ Đề tâm, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, hiểu được Phật Pháp thì tốt biết bao. Còn cái chuyện cái ngày xây nhà động thổ phát hiện ra một đôi rắn đen to như cổ tay đó, đội thợ bắt được một con và giết ăn thịt của một con chạy mất đó. Mà từ đó đến nay nhà cửa về đó cứ chật vật, rồi thậm chí là gia đình bất hòa, lại còn bị hàng xóm gì cướp đất, cướp mất đất mà không làm được gì. Thì xin thưa các quý vị, nếu các vị nghe thầy giảng bộ An Sĩ Toàn Thư, nghe thấy câu chuyện một ông thầy địa lý phong thủy xem cho một gia đình, bảo ngày tháng năm đó thì đem mộ bố đến chỗ đó để chôn thì mộ sẽ phát, con cháu sẽ hưởng vinh hoa phú quý nhiều đời. Ông chủ nhà nghe theo, cho nên đến đúng ngày tháng năm đó, giờ đó, bốc mộ bố mình đem đến đó để chôn với mong muốn là đặt đúng huyệt mạch, đúng nơi sinh khí, đúng nơi vượng khí, đúng nơi tốt nhất đặt mộ bố mình cho con cháu dòng họ phát triển về sau. Thì trước hôm đem chuyển mộ bố mình đến đó để đặt, thì mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đến xin với cái vị chủ nhà kia rằng, xin với ông hãy để cho tôi 3 ngày. Để tôi chuyển con cháu của tôi đi đã. Khi tôi chuyển con cháu của tôi đi hết đi rồi thì ông có thể đem mộ bố đến đó để chôn. sau khi tỉnh ngủ thì cái vị chủ nhà kia nhớ lại giấc mơ của mình, thấy ông già râu tóc bạc phơ đến xin và nói những lời như thế, thì ông cũng nửa tin nửa ngờ. Và đặc biệt ông cụ râu tóc bạc phơ nói rằng cả gia đình nhà tôi hơn 800 mạng đang sống ở cái khu đất đó. Nay nếu ông mà đem đào bới đặt mộ của bố ông xuống đó thì tất cả con cháu nhà tôi sẽ không có chỗ nương thân, thậm chí là phải là bị chết hết. Cho nên chỉ xin ông là gì? 3 ngày sau. Xin ông 3 ngày sau thì tôi sẽ chuyển con cháu của chúng tôi đi chỗ khác, để chỗ đó để ông đặt mộ bố của ông. Vì chủ nhà kia bán tín bán nghi vào giấc mơ của mình, cho nên vẫn quyết định là đem mộ bố mình đến đó để chôn đúng ngày tháng giờ, đúng năm tháng ngày giờ mà ông thầy địa lý xem cho. Mọi người đào xuống hơn 1 mét thì tự nhiên cả một cái không gian rộng lớn ở dưới tụt xuống, và trong đó có rất nhiều rắn. Những người đào mộ và con cháu gia đình kia thấy rắn này nhiều quá, cho nên ôm nhiều rơm nhiều cỏ ra và quẳng xuống đó hun để đốt. Đốt một thời gian lâu thì tất cả con cháu của nhà cụ rắn kia đều chết hết. Xong mọi người lấy lên đếm thì có hơn 800 con rắn. Hơn 800 con rắn các vị nhé. Hơn 800 con rắn, lớn nhỏ hơn 800 con. Duy nhất có con rắn chúa là thoát thân. Do đi gì? Đi kiếm ăn hay đi đâu đó thì mình không biết. Có nghĩa là nói là duy nhất có một con rắn chúa là thoát thân. Và con rắn chúa đó chính là gì? Là ông lão mà về báo mộng cho cái ông chủ nhà có mộ kia mấy đêm hôm trước. Và ông chủ nhà kia sau khi đốt ra chết và bỏ hết hơn 800 xác rắn kia lên, đem chôn mộ mình xuống đó, và nghĩ rằng mọi việc của mình làm đến đây đã là chu viên, đã được thành tựu, và nghĩ rằng đây là đất tốt thì nơi sinh khí, nơi tụ khí mới có gì, mới có rắn ở dưới đó nhiều như thế. Chúng ta thấy một hang mà có đến hơn 800 con rắn, tức là một cái động rắn, cái gì, một cái hang rắn, một cái gọi là ổ rắn và khủng khiếp, cái gì, hơn 800 con. Chúng ta thấy vài chục con ở đã thấy nhiều rồi, 5-7 con, chục con, hơn chục con ở đấy nhiều, mà hơn 800 con. Đến tối hôm đó chôn mộ bố xong, ông già râu tóc bạc phơ kia đến gì với vẻ mặt giận dữ, chỉ vào cái ông chủ nhà kia mà nói rằng, vừa khóc vừa nói rằng, tôi đã nói với ông rồi, tôi đã cầu xin ông rồi, hãy cho tôi xin 3 ngày 3 đêm để tôi chuyển hết con cháu của chúng tôi đi chỗ khác, rồi để lại cái khu đất đó để cho ông đặt mộ bố của ông. Vậy mà ông không nghe, ông nỡ nhẫn tâm đem thiêu chết và giết sạch gì hơn 800 con cháu của tôi. Mối thù này tôi nhất định sẽ phải trả. Nói xong liền biến mất. Gần 1 năm sau, vợ của ông chủ nhà này mang thai, sinh ra một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, tinh anh, học giỏi. Lớn lên 17-18 tuổi thi đỗ làm quan. Đỗ rất cao ra làm quan ở triều đình. Làm đến cái chức rất to ở trong triều đình. Và được vua rất là ân sủng. Đến cái khi vua cực kỳ ân sủng giao cho rất nhiều trọng trách nhiệm vụ. Cả cái dòng họ của cái ông này lúc đó thì quả thật là cũng đã được ăn bổng, ăn lộc của cái vị quan kia rồi. Tức là cái vị quan kia được bổng lộc là đem chia hết cho dòng họ. Và khiến cho gì cả họ được nhờ. Ai ai cũng quý kính, cũng tôn trọng cái vị quan này. Bỗng một hôm, vị quan đó là gì? Là mưu đồ tạo phản, định xoán ở ngôi vua. Chúng ta biết ngày xưa mưu đồ tạo phản xoán ngôi vua mà bị phát hiện thì bị tru di gì? Tru di tam tộc, tru di cửu tộc, chứ không phải là tam tộc, tru di đến cửu tộc. Tức tru di đến thì đến chín họ, cửu tộc tức là chín họ. Khủng khiếp. Và cái vị quan này cố tình gì? Mưu đồ tạo phản nhưng cố tình truyền ra cái thông tin bị lộ ra ngoài để cho vua biết được. Và sau khi vua biết, đem bắt vị quan này. Đồng thời cũng là gì? Bắt tất cả họ hàng của cái vị quan này. Tổng cộng hôm đem ra pháp trường để xử chém. Xử chém thì gì? Cũng hơn 800 người. Tương ứng với đúng mấy chục năm trước, bố cái vị quan này giết đàn rắn, hun chết và giết chết đàn rắn bao nhiêu con, thì nay bấy nhiêu người trong dòng họ này tương ứng như thế. Và cái khi hành hình đem giết sạch người nhà của vị quan này trước và vị quan này sau cùng, lúc đó cái vị quan này mới ngửa mặt lên trời, mới nói là mới cười to và nói rằng là mối thù mấy chục năm trước, cả nhà ta hơn 800 gì chấm mạng, nay ta đòi lại. Đúng như thế. Nói rồi gì, ngửa mặt lên trời cười khà khà và vui vẻ nhận cái gì nhát dao của đao phủ đưa xuống. Chúng ta thấy không? Nhân quả báo ứng thực sự là rất là khủng khiếp. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi, nói rằng cái ngày động thổ làm nhà phát hiện ra một đôi rắn đen ở trong đó. Đội thợ bắt giết một con chạy thoát. Và từ đó gia đình lục đục vân vân. Này Phật tử này, nên mua gì? Mua con rắn, ngày xưa mà biết là rắn gì, ví dụ rắn hổ mang chúa chẳng hạn, thì bây giờ mình mua rắn hổ mang chúa để mà gì? Phóng sinh. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, khi thả phóng sinh rắn phải hết sức cẩn thận, không có có khi lại rước họa vào thân. Tức là sợ đây thì nó cắn, cho nên phải làm hết sức cẩn thận. Đấy, cái trường hợp mà giết rắn bị báo ứng á, thầy cũng gặp vài trường hợp rồi, chứ không phải chuyện cổ tích ngày xưa đâu, chuyện kể lại ở trong kinh sách, trong kinh luận đâu, mà đích thân thầy đã xử lý giải quyết cho một số trường hợp gia đình. Mà thầy nói ngày xưa có một ông làm ở văn phòng chính phủ, được người ta biếu cái gì, cái lọ rắn, cái lọ rượu rắn ấy. Con rắn hổ mang chúa to như cái bắp tay này, dài phải đến 2-3 mét, phải đến hàng yến đó. Quận ở trong một cái lọ thủy tinh to cao phải đến hàng mét đó. Thế đến hàng mấy chục lít rượu ở trong đó, ngâm con rắn mang về để ở giữa phòng khách. Mang về một thời gian thì tiếp khách uống vài lần thì tự nhiên là trên người của cái ông chủ nhà làm ở văn phòng chính phủ đó thì ngứa, và nó cứ lột da như da rắn luôn. Mà ngứa vô cùng. Ngứa đến nỗi là không đi làm được nữa. Đi tất cả các bệnh viện, kể cả viện da liễu trung ương, các bệnh viện đều bỏ tay. Năm đó hình như năm 2011 hay 12, 13 gì đó, thì cũng không nhớ rõ lắm. Nó khoảng khoảng cái thời gian đó. Lúc đó thầy còn hay ở trên chùa Tản Viên nhiều. Đấy. Bà vợ lên trình bày với thầy. Thầy bảo là làm cái lễ sám hối, cầu siêu cho cái vong linh của cái cụ rắn mà bị ngâm rượu đang ở trong nhà kìa. Và đem cái cụ rắn kia lên chùa Tản Viên, thầy làm lễ và chôn cất đàng hoàng ở dưới một gốc cây, dưới cái gầm hòn đá, dưới gốc cây to đi. Làm lễ cầu siêu rất là trang trọng ở trong tam bảo trong chùa. Sám hối cho vị ấy. Và lại còn gì? Còn mua gì? Phải đến hàng mấy chục con rắn to, rắn nhỏ. Đặc biệt là mua được vài con rắn hổ mang chúa to to cũng gần bằng cái tay này. Đem lễ xong rồi đem thả phóng sinh, quy y trong thả phóng sinh, và đặc biệt là sám hối. Làm xong cái đó về chưa đầy tháng sau, tự nhiên ông cứ đỡ dần mà khỏi, chả phải thuốc thang gì cả. Các vị thấy không? Đấy, đấy là những câu chuyện mắt thấy tai nghe, những câu chuyện mà gì? Thầy đã xử lý cho gì? Cho người ta. Cho nên các Phật tử bây giờ chúng ta, đặc biệt là những người làm quan chức hoặc những người làm doanh nghiệp, chớ có mua rắn hay là mua những cái con vật mà ngâm rượu để ở trong nhà, xấu lắm. Đặc biệt là những con rắn hổ mang chúa, những con rắn đến nay có linh khí hay có tinh khí. Những cái loài rắn độc như vậy thường là hay có tinh khí, tinh linh ở trong đó. Cho nên bắt giết nó một cách tức tưởi như vậy, là đem ngâm rượu hàng ngày đi ra đi vào đó, nó nhìn thấy chúng ta. Thân xác nó ở trong vỏ rượu, nhưng mà cái linh hồn của nó thì phảng phất ở bên ngoài. Nó báo án ra một lúc nào đó thì khủng khiếp lắm. Lại có một câu chuyện. Năm 2015, hình như là cái vị đó là ở trong quê Nghệ An hay là sao ấy, chuyên đi bắt rắn. Một hôm thì đào được một cái ổ rắn, có hai con rắn hổ mang chúa cũng to, 4-5 cân một con. Và một đàn hổ mang chúa nhỏ, khoảng độ tầm 7-8 con, nhỏ nhỏ như ngón tay cái. Bắt hết, mang về ngâm rượu. Mỗi cái vỏ rượu như vậy, một con to và 3-4 con nhỏ cho vào một vỏ, một cái bình rượu to, để một bình thì đem bán, còn một bình thì để nhà để uống tiệc tùng đại bạn. Thì cái hôm gia đình có việc đem bình rượu nhà mình ra để đãi bạn bè. Uống xong thì bạn bè không sao. Một mình cái ông chủ nhà, tức là cái ông bắt rắn ngâm rượu đó, thì tự nhiên là mình mẩy là nó ngứa, nó nổi, nó phát ban lên, kiểu như dị ứng ấy các quý vị. Khoa học gọi là dị ứng, y học hiện đại họ gọi như vậy là dị ứng. Nó dị ứng kiểu gì mà mấy ngày sau nó ngứa, cứ gãi, gãi đến đâu nó lột ra như da rắn luôn. Xót xa vô cùng, mà nó lại chảy nước ra nữa. Người là cái mùi tanh, mùi hôi mà ruồi mỗi nó lại cứ bay đến là đầy nhà. Lạ kỳ như thế. Đau đớn đi bệnh viện, nằm ở trên cáng không nằm được, ngồi trên xe lăn không ngồi được, kêu oai oái ra. Chưa hết. Và đến cái khi nó phát bệnh nặng lên thì bò lăn như con rắn, lưỡi cứ thẻ ra y hệt con rắn hổ mang chúa. Nó nhìn thấy người như thế nào thì cái ông này biểu hiện khi gia đình đến nói với chúng tôi y như thế. Cứ nằm ra và bắt đầu là ngóc cái đầu lên và thè cái lưỡi ra như con rắn. Đau đớn, khóc lóc chửi bới kêu gào, làm cho vợ con người thân trong gia đình ăn cũng không yên, ngủ cũng không ngon. Khi có người mách tìm tới với chúng tôi, chúng tôi hướng dẫn cho cũng phải mua cái con hổ mang chúa, giết một con phải mua 10 con để phóng sinh tạ tội, giết hai con phải mua 20 con. Và cái đợt đó gia đình phải mua, phải đi thỉnh, đi lùng ở sang bên cái chợ rắn ở bên cái gì, ở bên cái gì Phủ Lỗ hay Đông Anh gì gì đó, thầy không biết lắm, không rõ lắm. Nói chung ngày đấy là họ đi mua nó cũng còn dễ. Thế đến đó mua gì, đến mấy tải rắn mang lên chùa tản viên, thầy làm lễ phóng sinh và sám hối cho. Thế về một thời gian là mấy tháng sau nó cứ đỡ dần, thế là thuốc thang vào nữa, thế là cũng khỏi. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên nợ nần oan oan tương báo không đơn giản như người trần mắt thịt chúng ta nghĩ đâu các quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ rằng các con vật đấy nó không có tính linh, nó không biết là báo thù. Nhầm các quý vị. Nếu các quý vị nghĩ như thế là các quý vị gì? Quá nhầm. Con vật nào cũng có tính linh, con vật nào cũng có cái nỗi niềm là ham sống và sợ chết, con vật nào cũng biết ái ố hỉ nộ các quý vị. Chứ đừng nghĩ rằng con người chúng ta mới biết hỉ nộ ái ố, các con vật khác nó không biết. Đừng có nghĩ rằng con người chúng ta mới biết báo thù, còn loài vật không. Nghĩ như thế là sai lầm lớn. Nghĩ như thế là chúng ta gì, đi vào con đường đoạn kiến, từ mê vào mê đó. Đó. Cho nên chớ bao giờ cũng nghĩ là chỉ có con người chúng ta mới là nhất. Còn các loại động vật khác dù lớn dù nhỏ cũng chỉ là gì? Là miếng ăn cho chúng ta thôi. Là trò chơi, là tiêu khiển, là trò tiêu khiển cho chúng ta thôi. Vân vân. Nghĩ như thế là sai lầm lớn. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là cũng tương tự. Nên một cụ rắn giết trước đây thì bây giờ phải gì? Mua lên 10 cụ để mà phóng sinh, mà sám hối đi. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối cho cả nhà mình, cho cả cái tổ thợ ngày xưa nó làm người ta ăn. Vân vân. Thì dần dần thầy nghĩ rằng thì cũng sẽ ổn thôi. Còn việc gia đình chưa tin Tam Bảo, người thân chưa tin Tam Bảo, cái việc đó là nhân duyên, cũng không vội được đâu. Chúng ta cứ nhất tâm để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Một ngày nào đó nếu mà duyên nó đến thì họ sẽ hiểu thôi. Không phải nặng nề quá về cái vấn đề đó các quý vị.